Ngày mùng 3 tháng 5, Thánh Philippe và Thánh Giacobbe. Thánh Giacobbe. Chúng ta không biết nhiều về thánh nhân ngoại trừ tên của ngài là Giacobbe con ông Alphê và việc Đức Giêsu đã chọn ngài làm một trong 12 cột trụ của Israel mới, là giáo hội của Chúa. Thánh Giacobbe không phải là Giacobbe sách Tông đồ Công vụ nói đến, tức là Giacobbe con của Cleopas, anh em với Đức Giêsu và sau này là giám mục Jerusalem và là tác giả thư Thánh Giacobbe. Thánh Philippe, ngài cùng quê với Thánh Phêrô và Andrê ở Bethsaida vùng Galilee. Đích thân Đức Giêsu gọi ngài và sau đó ngài tìm gặp và nói với ông Nathanael về Đức Giêsu như là người mà Môi-se đã nói đến. Cũng như các tông đồ khác, phải mất một thời gian dài thì Thánh Philippe mới nhận ra Đức Giêsu là ai. Trong một dịp, khi Đức Giêsu trông thấy đám đông theo người và muốn cho họ ăn, người hỏi ông Philippe có thể mua thực phẩm ở đâu để cho dân chúng dùng. Thánh Gioan nhận xét, Đức Giêsu nói như thế là để thử ông vì ngài biết ngài phải làm gì. Ông Philippe thưa, dù có tiền lương 200 ngày làm việc mà mua thức ăn cho họ thì cũng không đủ cho mỗi người một chút đâu. Nhận định của Thánh Gioan không phải là sự khinh thường Thánh Philippe, mà cốt là để chúng ta thấy sự khác biệt giữa khả năng của loài người và quyền năng của Thiên Chúa. Trong một dịp khác, chúng ta có thể hầu như nghe được nỗi thất vọng của giọng nói Đức Giêsu sau khi ông Thomas than phiền là họ không biết Đức Giêsu đi đâu. Người nói, Thầy là đường, nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết cha Thầy. Từ bây giờ trở đi anh em được biết người và được thấy người. Nhưng ông Philippe lại nói tiếp, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha và như thế là đủ cho chúng con rồi. Đủ rồi, Đức Giêsu đáp lại, Thầy từng ở với anh em bao nhiêu lâu mà anh em chưa biết Thầy sao, hỡi Philippe? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Có lẽ vì Thánh Philippe có tên Hy Lạp hoặc vì Ngài được coi là thân cận với Đức Giêsu, nên một số người ngoại giáo muốn theo đạo đã đến với Ngài và xin Ngài giới thiệu với Đức Giêsu. Ông Philippe đến nói với ông Andre, và ông Andre nói với Đức Giêsu. Câu trả lời trong Phúc Âm Thánh Gioan là câu trả lời gián tiếp. Đức Giêsu nói, giờ của Ngài đã đến, có nghĩa là trong một thời gian ngắn, người sẽ hy sinh mạng sống cho người Do Thái cũng như cho dân ngoại. Thưa chị em và các bạn, như trong trường hợp các tông đồ khác, chúng ta thấy một con người rất bình thường đã trở nên nền tảng của giáo hội, và chúng ta cũng được nhắc nhở rằng sự thánh thiện và công cuộc tông đồ thì hoàn toàn do ơn của Chúa, không phải là sự thành đạt của con người. Mọi quyền năng là quyền năng của Thiên Chúa. Ngay cả sự tự do của con người để đón nhận ân sủng của người, Đức Giêsu nói với Thánh Philippe, con sẽ được mặc lấy sức mạnh từ trời. Con sẽ được mặc lấy sức mạnh từ trời. Nhiệm vụ đầu tiên của các ngài là trục xuất các thần uế, chữa lành bệnh tật, loan báo nước trời. Dân già, các ngài hiểu rằng những dấu chỉ bên ngoài này là các bí tích của một mầu nhiệm cao cả hơn ở bên trong con người. Đó là sức mạnh thần thánh để yêu thương như Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng được mời gọi làm tông đồ của lòng thương xót Chúa, như Chúa đã mời gọi Philippe, Giacobbe, các tông đồ và nhiều người khác. Chúng ta không phải là người có khả năng, có quyền năng, có học thức, có địa vị mà Chúa gọi chọn ta làm tông đồ của lòng Chúa thương xót. Nhưng chỉ vì lòng thương xót của Ngài đoái thương đến tôi, anh chị em, là những con người yếu đuối, con người tội lỗi, con người bất xứng bất toàn. Để chính trong cái bất xứng, cái bất toàn của mình, quyền năng của Chúa được tỏ lộ. Và ta cảm nhận được rằng do Chúa thương xót tôi chứ không phải là do tôi tốt lành đạo đức gì. Và vì thế khi tôi đi loan báo, loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, tôi cũng làm chứng để cho mọi người tin rằng dù ta thế nào, Chúa vẫn thương xót ta. Và tất cả những gì ta có thể làm được là do quyền năng Chúa ban chứ không phải khả năng của con người chúng ta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thánh Giuse Nguyễn Văn Liệu, trùm họ từ đạo Việt Nam. 64 tuổi đời, bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là niềm vui. 64 tuổi đời với những trách vụ và công việc xen lẫn với khó khăn gian khổ, đói khát và bệnh tật của một người dân tầm thường. Ông trùm Giuse Liệu tạ ơn Chúa vì 64 năm đó. Ông chỉ chờ giờ phút để dâng hết lại cho Chúa. Giây phút đó đã đến sớm hơn lòng ông mong chờ. Sau cuộc tra tấn trong ngục tối im lặng, âm thầm, ông cảm thấy rõ giây phút đó từ từ đến. Từ từ đến, 64 tuổi, đời sống làm con Chúa, còn lại chút hơi thở cuối cùng, ông cũng muốn thành kính dâng lên trọn vẹn cho Thiên Chúa. Ông bám vào bờ tường, cố gắng đứng dậy, ngước mắt lên trời và cầu nguyện. Con xin trao cho Chúa tất cả mọi sự thuộc về con. Con bằng lòng dâng cho Ngài hy sinh lớn lao hơn hết là mạng sống con và gia đình, vợ con của con. Ông kêu tên cực trọng Chúa Giêsu và Đức Maria 3 lần, rồi từ từ ngã xuống nền nhà ngục, hoàn tất 64 năm dương thế một cách tốt đẹp. Đó là lời Thánh Giuse Liệu khấn nguyện với Chúa lúc sắp chết rũ tù tại Vĩnh Long. Thánh nhân đã sẵn sàng dâng hiến cho Chúa tất cả gia đình và mạng sống để làm chứng cho Chúa. Giuse Nguyễn Văn Liệu sinh năm 1789 tại họ đạo Cái Nhum, huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long. Cha là Nguyễn Văn Sách và mẹ là bà Minh. Ông bà rất đạo đức sốt sáng, hết lòng mến Chúa yêu người. Nhờ đó, ngay từ ấu thơ, Giuse Liệu đã hấp thụ được lòng đạo đức sâu xa. Nhờ vậy, sau này khi kết hôn, cậu đã tạo lập một gia đình với nề nếp cao quý, một bầu khí đầm ấm yêu thương. Nhưng chẳng bao lâu, bà Minh ngã bệnh mất sớm, cậu Giuse phải mồ côi mẹ. Thấy gia cảnh đơn chiếc khó khăn, cha cậu đã cưới vợ khác. Bà này cũng thương yêu chăm sóc cậu như con ruột, lo cho cậu học hành chữ nghĩa đầy đủ, và bà sinh được 4 người con, một trai là Thức và 3 gái là Ngũ, Yên và Tĩnh. Vì cuộc sống ở Cái Nhung vất vả, năm 1799, cha cậu phải đem gia đình đến sinh sống làm ăn ở họ Bỏ Ót. Nhưng ở đây làm ăn cũng không khá, cha cậu phải đùm bọc vợ con đến họ đạo Mặc Bắc. Lúc đó cậu đã trưởng thành nên kết hôn với cô Mắt Ta Thể là người ở đó. Sau khi lập gia đình, vợ chồng cậu Giuse lo tận tụy làm ăn sinh sống để bớt gánh nặng cho cha mẹ. Đặc biệt hai người thành tâm sống đạo, siêng năng tham dự thánh lễ, xưng tội rước lễ, vì tin chắc rằng mọi sự đều cần nhờ ơn Chúa. Đúng như lời Chúa Giêsu phán, nếu không có Thầy, chúng con không làm gì được. Chẳng những ông bà hết lòng kính mến Chúa mà còn thực hành đức bác ái cách hoàn hảo. Hằng ngày ông khuyên bảo mọi người sống đạo sốt sáng, thấy ai nghèo khổ, bệnh tật, ông sẵn lòng giúp đỡ hết khả năng. Gặp những người làm việc nặng nề vất vả, ông luôn giúp đỡ. Nhiều lần ông đắp bờ nhổ mạ, dặm lúa với những người chung quanh. Ông đã từng hiến vườn ruộng để xây dựng một nữ tu viện. Lúc đó, cha Phêrô Liệu là chánh sở Mặc Bắc, thấy ông đạo đức thì quý mến và chọn ông làm biện sở. Ông biện vì vua Tự Đức ra sắc chỉ cấm đạo gắt gao, cho nên cha đến trú ẩn tại nhà ông. Thấy ông tận tình lo giúp bổn đạo cũng như siêng năng lo việc nhà thờ, ít lâu sau cha đặt ông lên làm trùm nhất trong họ ở Mặc Bắc. Có người bổn đạo tên là Bếp Nhẫn, tính tình ngang ngược, lại thêm tật cờ bạc rượu chè. Nó muốn xin tiền cha Liệu để trả nợ và tiêu xài, nhưng vì cha không có tiền cho như lòng nó mong muốn, cho nên nó quyết báo thù. Bếp Nhẫn lên tỉnh Vĩnh Long tố cáo cha thì được hưởng tiền như Giuđa xưa kia bán Chúa. Thế là ngày 26 tháng 2 năm 1853, quan tổng đốc Vĩnh Long sai một toán quan quân đi ghe xuống mặt Bắc, bắt cha Phêrô Liệu. Họ đến bao vây nhà ông Trùm, bắt trói ông bà, đánh đập cha Khảo, bảo phải khai nộp cha Phêrô Liệu. Nhưng cha Phêrô chẳng còn ở đó. Đức cha đã đổi cha đi họ Ba Rồng, có cha Philippe Phan Văn Minh đến thế. Thấy ông Trùm bị đánh đau quá, cha Minh ra tự nhận là đạo trưởng. Quan quân liền bắt trói cha với ông Trùm và mấy người bồn đạo giải về tỉnh. Bị giam cầm, hành hạ khổ sở, ông Trùm vẫn can đảm giữ vững đức tin. Nhưng vì tuổi già sức yếu, phần vì cực hình xiềng xích nặng nề, ông đã chết rũ tù ngày 2 tháng 5 năm 1854. Trước khi chết, ông đã cố sức nguyện với Chúa. Lạy Chúa, con xin trao cho Chúa tất cả mọi sự thuộc về con. Con bằng lòng hiến dâng lên Chúa hy sinh lớn lao hơn hết là mạng sống con và gia đình vợ con của con. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã phong ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Liệu lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong ông lên hàng hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, nói gương Thánh Giuse Nguyễn Văn Liệu, hàng ngày hết lòng phụng thờ kính mến Chúa, thương yêu giúp đỡ hồn xác mọi người và sẵn sàng hiến dâng mọi mạng sống, mọi sự để làm chứng cho Chúa. Chúng ta làm như thế thì đích thực là những tông đồ của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Amen.